Chàng rể quyền thế, chương 3927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói là minh chủ Võ Minh Tân Thành có tới. Ta cũng phải dẫm một cái. Chỉ là một cái hoàng thiên hoa. Sợ cái rể, Bùi Cửu Phong sững sờ. Sau đó không còn khuyên nhủ. Bùm, không đến 10 phút đồng hồ. Ba chiếc Rolls-Royce Cullinan lái qua trên đường. Khí diễm vô cùng phách lối. Trực tiếp dừng ở trước mặt đám người. Sau đó, thấy cửa xe mở ra và 8 người đàn ông mặc võ phục nhảy xuống. Bọn hắn cả đám đều tay không tấc sắt, nhưng lại thần sắc trang nghiêm. Ánh mắt sắc bén, thái dương gồ cao. Xem xét chính là đại cao thủ võ đạo. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ đời đường, khuôn mặt tuấn tú, cao gần 1.8 mét, vẻ ngoài không quá 30 tuổi bước xuống. Hắn long hành hổ bộ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bên trong ẩn chứa lãnh điện, mang theo một loại khí thế vô địch. Hoàng Thiên Hoa, đó thực sự là thiên kiêu Hoàng Thiên Hoa của Võ Minh Tân Thành. Không ít người mở ra trang web chính thức của Võ Minh Tân Thành. Nhìn thấy mấy tấm ảnh lớn bên trong. So sánh với Hoàng Thiên Hoa trước mặt. Không ngừng há hốc mồm. Chỉ có thể nói rằng. Lý Tiểu Bảo thực sự rất tuyệt vời. Và anh ấy thực sự gọi được Hoàng Thiên Hoa tới. Phó Văn Thiệu lúc này sắc mặt hơi thay đổi. Hắn không nghĩ tới. Lý Tiểu Bảo còn có thể đại sơn đều rời ra ngoài. Hắn bắt đầu hối hận vì mình đã quá bốc đồng. Hắn nên nhân cơ hội dẫm lên Bùi Nguyên Minh. Đem mặt mũi đòi lại mới đúng. Mà những cô gái xinh đẹp kia. Nhìn Hoàng Thiên Hoa. Một mặt hoa mắt thần mê. Lý Tiểu Bảo hoàn khố đại thiếu dạng này. Làm sao có thể hấp dẫn được người như Hoàng Thiên Hoa. Quan trọng nhất là lúc Hoàng Thiên Hoa đi tới. Lý Tiểu Bảo cùng Phó Văn Thiệu đều phải đứng sang một bên. Vậy thì Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo. Cũng phải chịu tai ương. Nhiều người có biểu hiện hưng phấn cùng kích động trên gương mặt. Bọn hắn đều muốn xem trò cười của Bùi Nguyên Minh. Đều muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị người một chân dẫm chết. Ngoại nhân họ Bùi. Quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng là có bản lãnh đi nữa lại như thế nào? Trước mặt Hoàng thiếu chúng ta, chính là cặn bã. Ừ, anh ta có thể khiến Phó Tổng quỳ xuống. Chứng tỏ anh ta phần nào có khả năng. Nhưng năng lực như vậy có ích lợi gì? Chỉ là con sâu cái kiến. Coi như là vận khí tốt. Ngẫu nhiên có thể phách lối 1-2 lần. Nhưng khi gặp được một đại nhân vật thực sự, thì không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, anh ta chỉ là người vô năng cuồng nộ. Không coi ai ra gì mà thôi. Anh ta nên sớm hiểu được. Khoảng cách giữa mình và Hoàng thiếu lớn như thế nào. Mọi người có mặt. Đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy thương hại. Cho dù Bùi Nguyên Minh có quá long giang đến đâu. Tại Tân Thành một mẫu 3 phần đất này. Cũng khiến Lý Tiểu Bảo và những người khác phát điên lên mà thôi. Sư huynh. Hoàng thiếu. Hoàng tiên sinh. Lúc này. Một đám người xông lên, đi tới phía Lý Tiểu Bảo một mặt ủy khuất. Sư đệ, xảy ra chuyện gì, cần tìm sư huynh ta, đặc biệt tới giúp ngươi chống đỡ cục diện sao? Hoàng Thiên Hoa xắn tay áo, vẻ mặt lãnh đạm, trên mặt lộ ra vẻ nhạt nhẽo. Xem ra trên đời này, không có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của hắn. Lý Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, chính là người nước ngoài này, dám giả vờ giả vịt ở Tân Thành, tát vào mặt tôi, thật sao? Hoàng Thiên Hoa liếc mắt nhìn Lý Tiểu Bảo, liền thấy mặt mũi bầm dập sưng lên, mặt đầy dấu tay, răng thì đi chơi vài cái, lập tức chính là thần sắc khó coi. Dù không thực sự coi trọng người đàn em này, nhưng Lý Tiểu Bảo rất biết cách đối nhân xử thế. Hàng năm, lễ hội sẽ tặng cho hắn một phong bao lì xì lớn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của hắn. Vì vậy, Hoàng Thiên Hoa cũng thích bao bọc đứa em trai này, cách chương.